Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh tập 274. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 30 tháng 12 năm 2002. Khai ngộ. Có người rất sớm được khai ngộ, thời gian rất ngắn thì họ được khai ngộ. Thậm chí có người mấy năm thì khai ngộ, cũng có người mấy chục năm mới được khai ngộ. Đây là nguyên nhân gì? Vì phiền não tạp khí của mỗi người khác nhau. Người có phiền não tạp khí nặng thì họ phải mất thời gian rất dài mới được khai ngộ. Nhẫn là định, là định lực. Quý vị xem trong lục ba la mật, phía sau của nhẫn nhục ba la mật mới là tinh tấn, mới đến thiền định. Cho nên nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định. Không thể nhẫn thì làm sao được định? Không có định thì làm sao khai huệ? Sau đó quý vị mới hiểu được nhẫn là điều rất quan trọng. Phật tại trong kinh rất là coi trọng. Trong kinh Kim Cang có nói Bồ Tát tu lục độ. Trong lục độ nói được nhiều nhất là bố thí và nhẫn nhục. Thì chúng ta hiểu được điểm quan trọng của trong lục độ là bố thí và nhẫn nhục. Bố thí là buông bỏ. Buông bỏ là công phu. Nếu không có nhẫn nhục, quý vị không thể thành tựu. Quý vị muốn thành tựu thì nhất định phải nhờ vào nhẫn nhục. Cho nên đối với âm hưởng, quý vị nhất định phải nhận biết cho rõ ràng, phải hiểu rõ, không nên chấp trước. Ý nghĩa thật sự của âm hưởng nhẫn là chỉ dạy cho chúng ta phải buông bỏ phân biệt chấp trước. Tôi không nói vọng tưởng, chỉ nói buông bỏ phân biệt chấp trước. Thứ hai là nhu thuận nhẫn. Nay chúng ta có thể học nhu thuận nhẫn, tức là phải học thuận theo lời giáo huấn trong kinh điển dạy. Muôn ngàn chớ nên thuận theo ý của mình. Ý của mình là tà tri tà kiến. Tự chúng ta phải thừa nhận tri kiến của chúng ta là bất chánh. Phật tại trong kinh có dạy mới là thật sự chánh tri chánh kiến. Cho nên phải buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của chính mình, tiếp nhận lời giáo huấn trong kinh dạy. Chúng ta mà có công phu như vậy thì gọi là nhu thuận nhẫn. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói 10 thứ nhẫn. Công phu có cạn sâu thứ bậc khác nhau. Điều này rất rõ ràng. Quý vị hãy xem, người chứng đắc âm hưởng nhẫn có sơ địa, nhị địa, tam địa. Đây không phải là công phu cạn sâu khác nhau rất rõ ràng hay sao? Nay chúng ta là người sơ phát tâm, nhất địa cũng không có. Chúng ta cũng có thể học. Chúng ta học cạn, công phu sâu như Bồ Tát thì chúng ta học không nổi. Bây giờ chúng ta đã hiểu, bắt đầu học, học cạn nhất. Chúng ta thuận theo lời giáo huấn của Phật. Trong lời giáo huấn này, chúng ta phải biết thứ tự, phải biết trước sau. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu tu học? từ tam quy ngũ giới thập thiện bắt đầu tu học. Nhất định phải từ chỗ này mà tu học, phải luôn luôn thường nhớ đến. Trong cuộc sống, trong khi giao tế, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, giác mà không mê. Cái gì gọi là giác, cái gì gọi là mê, nhất định phải hiểu rõ giác và mê. Khởi tâm động niệm là mê. Không khởi tâm, không động niệm là giác ngộ. Không phải bảo quý vị không xem, không nghe. Không phải cái ý này. Mắt quý vị có thể xem, xem rồi thì sao? Thì không khởi tâm, không động niệm. Vì sao lại không khởi tâm, không động niệm? Vì biết rõ phàm gì, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị phải có cách nhìn như vậy. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Biết tất cả pháp hữu vi như mộng nguyễn một bóng. Quý vị phải có cách nhìn như vậy. Người hiện nay mà tu theo cách này gọi là tu bát nhã, tu nhẫn nại, tu thập nhẫn. Người hiện nay tu hành thuận tiện hơn người thời xưa. Tu ở đâu? Xem truyền hình cũng là tu. Cho nên quý vị phải biết, quý vị phải biết tu. Mỗi buổi tối xem truyền hình, tu 10 thứ nhẫn. Không nên xem những thứ trong truyền hình là thật, đó là giả. Mỗi ngày ta xem để làm gì? Xem để luyện tâm, tâm mình không động. Quý vị xem rất rõ ràng, xem rất minh bạch là huệ như bất động. Nếu quý vị thấy họ cười thì quý vị cũng cười, họ khóc quý vị cũng khóc thì là hư rồi. Xem như vậy thì đã bị mê rồi. Cho nên quý vị phải biết thật, có phải có thật dụng công, phải có công phu. Quý vị biết đó là mộng nguyện bọt bóng, đó là hiện tướng sanh tự sanh diệt, đích thật là như xương cũng như điện. Quý vị phải hiểu được nguyên lý của máy truyền hình. Nó cũng là thông qua tốc độ của làn sóng khiến cho quý vị không có cách nào phân biệt được hình ảnh đó là huyễn tướng, nó không phải là thật. Hình ảnh cũng là sát na sanh diệt. So với điện ảnh trước kia còn tinh vi hơn rất nhiều. Điện ảnh là từng tấm phim chiếu ra, còn đây là hoàn toàn dùng tuyến điều tổ hợp. Nó tổ hợp được quá mau, cho nên quý vị không có cách nào biết nó là từng tấm một, không biết nó là tuyến điều tổ hợp. Quý vị xem thấy nó giống như một bức hình, trên thực tế nó là do tuyến điều tổ hợp, vì tốc độ của nó mau hơn điện ảnh quá nhiều. Cho nên từ chỗ này thật sự có thể chứng minh Phật tại trong kinh đã nói, chúng ta từ chỗ này mà được sự lợi ích. Sau khi hiểu rõ rồi thì hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cuộc sống của quý vị sẽ rất tự tại. Trong đời này, quý vị đến thế gian này có thể nói không kém gì với chư Phật Bồ Tát du hí thần thông. Trong du hí thần thông phải biết giác ngộ. Tại vì sao? Vì chúng ta đến thế gian này là do nghiệp lực mà đến. Hiện tại ta đã học Phật rồi, ta đã hiểu rồi, ta phải chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, thì quý vị được tự tại. Hãy vừa chuyển thành nguyện lực, tức là trong Phật môn chúng ta gọi là thừa nguyện tái lai, đã tiêu trừ hết nghiệp lực thì thấy điều là nguyện lực. Nguyện lực đến thế gian này thì cùng với chư Phật Bồ Tát không khác. Đến đây làm gì? Đến để biểu diễn, đến để diễn kịch. Hoàn toàn nhắm vào chúng sanh, mê hoặc điên đảo trong thế gian này, họ bị mê ở chỗ nào nặng thì chúng ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ giải trừ, khiến cho họ, khiến cho lục căn của họ sau khi tiếp xúc thì có thể tỉnh ngộ trở lại, thì gọi là Phật pháp. Phật pháp là pháp giác ngộ chúng sanh, không có nhất định. Phật không có pháp nhất định để nói, Phật cũng không có hình tướng nhất định, mà là thiên biến vạn hóa. Chúng ta chuyển nghiệp lực thành nguyện lực thì phải đi con đường này. Làm thế nào dẫn dắt chúng sanh, làm thế nào khiến cho họ giác ngộ? Hiện tại chúng sanh đã mê, họ mê ở chỗ nào? Bị mê nặng nhất. Tôi nghĩ rằng các đồng học cũng biết, họ bị mê nghiêm trọng nhất, cái đầu tiên là tiền tài. Họ bị mê ở trong tiền tài quá nặng. Lão tổ tông của người Trung Quốc, họ biết được chúng sanh đối với tiền tài họ mê rất nặng. Cho nên quý vị xem đồng tiền, thời xưa làm đồng tiền ở giữa có một cái lỗ. Quý vị hãy xem nhìn cho kỹ, đồng tiền giống cái gì? Giống gông cùng, là hình cụ hình phạt, để cho quý vị thấy cái này rồi trong tâm biết biết sợ, nó không phải là bộ đồ tốt. Quý vị thấy chữ tiền này, bên cạnh bộ kim có hai người, mỗi một người cầm một con dao đang đấu với nhau. Con người vì tiền mà chết. Cho nên lúc tạo ra chữ tiền này có dụng ý rất sâu, để cho quý vị vừa nhìn thấy chữ này thì biết giác ngộ. Cho nên văn tự của Trung Quốc là phù hiệu trí huệ, khiến cho quý vị nhìn thấy thì có thể biết cảnh giác. Thời thời khắc khắc nhắc nhở quý vị, cho quý vị, không để cho quý vị mê đắm trong đó. Bởi vì chúng sanh tham tiền, quý vị hãy xem hình tướng thị hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài một xu cũng không cần. Vào thời xưa, người xuất gia không cần nói hàng tỳ kheo, chỉ nói sa di. Trong 10 giới của sa di có một điều không thể cất giữ tiền bạc châu báu. Nếu sa di cất giữ tiền bạc thì đã phạm giới. Bản thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm gương cho chúng ta thấy, quý vị tham cầu tiền bạc, còn ngài thì xả bỏ, xả được rất rốt ráo. Nhu cầu của trong cuộc sống của Phật, mỗi ngày ăn một bữa, ăn đúng giờ ngọ, nghỉ dưới gốc cây. Mỗi ngày đi khất thực, ăn một bữa, đi khất thực, có người cúng dường, cúng cái gì, cúng dường cái gì thì ăn cái nấy, tuyệt đối tâm không phân biệt, không chấp trước. Nếu ngày hôm nay đi khất thực không có ai cúng dường thì trở về đạo tràng ngồi xếp bằng tham thiền niệm Phật, tư duy. Phật đã dạy trong kinh giáo, tâm vĩnh viễn ở trong định. Quý vị thấy công phu thuận nhẫn của họ, không có một chút ý niệm phan duyên. Chúng ta phải học theo, cũng phải làm gương cho đại chúng xã hội thấy. Nếu quý vị không làm gương, quý vị giảng không có ai tin, không có ai nghe. Quý vị dạy người không nên tham tiền, nhưng tự mình thì càng nhiều càng tốt, thì ai chịu nghe, thì ai chịu tin lời của quý vị nói. Tự mình phải thật sự buông bỏ mới khuyên người khác buông bỏ thì họ mới chịu nghe. Buông bỏ là thật sự được đại tự tại. Đây là nói người xuất gia. Còn người tại gia, trong tay không thể không có tiền. Không có tiền làm chuyện gì cũng không thành. Vậy phải làm sao đây? Trong tay chưa có tiền, nhưng trong tâm không có tiền, như vậy thì đúng rồi. Cái công phu này là công phu rất cao. Trong tâm không có chấp trước chút nào, không có một chút ý niệm được hay mất. Quý vị được tiền không sanh tâm vui mừng, quý vị mất tiền cũng không có phiền não. Như vậy thì đã đoạn cái tâm được hay mất, thì gọi là tùy thuận. Chúng ta hãy xem ông Viên Liễu Phàm. Ông Viên Liễu Phàm là người phàm phu, ông không phải là người giác ngộ. Ông tin có số mạng, trong mạng có, muốn bỏ cũng bỏ không được. Trong mạng không có, muốn cầu cũng cầu không được. Nên tâm ông đã định. Ông gặp được Thiền Sư Vân Cốc. Thiền Sư Vân Cốc dạy cho ông vận mạng có thể thay đổi, không phải không thể không thay đổi. Vì vậy ông mới giác ngộ được làm thế nào chuyển biến vận mạng của mình. Thật tại mà nói, người thế gian có người nào mà không phải mỗi ngày đang chuyển biến vận mạng của mình? Chỉ là quý vị không biết chuyển, càng chuyển càng tệ, càng chuyển càng hư. Nếu biết chuyển càng tốt. Người không biết chuyển thì trong ý niệm của họ luôn luôn có tâm lừa gạt người khác, tức là hai người lợi ta. Họ thường có cái tâm như vậy. Nếu không biết chuyển cái tâm này thì càng chuyển càng tệ. Phước báo trong mạng của mình đều chuyển mất hết, rất là đáng tiếc. Người biết chuyển thì sao? Người biết chuyển thì họ biết tu phước. Phật dạy cho chúng ta bố thí. Chúng ta có tiền thì dùng tiền bố thí, càng thí càng nhiều. Pháp bố thí thì tăng trưởng thông minh trí huệ, vô ý bố thí thì khỏe mạnh sống lâu. Tạo nhân gì thì được quả báo đó, thì được quả báo đó. Đây chính là nhân quả bất không. Cho nên tại sao không học bố thí? Trong bố thí thù thắng nhất thì pháp bố thí là thù thắng nhất. Tại trong tất cả kinh Phật đều nói như vậy. Dùng thất bảo trong đại thiên thế giới để bố thí cũng không sánh bằng dùng pháp bố thí. Vì người diễn nói bốn câu kệ. Người thế gian khi nghe câu nói này họ cũng không nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế hoàn toàn là sự thật. Vì cái lý bên trong quá sâu xa. Nên người thế gian không hiểu rõ. Vì vậy họ không tin. Người thật sự giác ngộ, họ đã hiểu rõ. Không có lý nào họ không thuận theo lời giáo huấn của Phật. Đây gọi là tùy thuận nhẫn, nhất định sẽ được sự lợi ích. Thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Tôi đã trình bày với quý vị rồi. Trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, quý vị phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, để cho tâm của mình được thanh tịnh, chân thành. Dùng tâm chân thành thanh tịnh quan sát tất cả mọi việc mọi vật, quý vị phải lấy, phải thấy rõ chân tướng của nó. Như trong kinh Phật có nói sát na sanh diệt, còn trong kinh Kim Cang thì nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi là bao gồm cả thân tâm của chúng ta, hiện nay gọi là điều bao gồm cả phần vật chất và phần tinh thần. Pháp hữu vi và pháp vô vi, quý vị hãy đọc trong Bách Pháp Minh Môn Luận thì sẽ hiểu rõ. Tâm pháp chúng ta nói là bát thức, tức tâm sở pháp. Tâm sở pháp là tác dụng của tâm lý. Đây là nói tác dụng của tâm và tâm lý, giờ là thuộc về pháp hữu vi. Sắc pháp là nói thân thể của chúng ta, tức vật chất. Hết thể tất cả vật chất đều gọi là sắc pháp. Hiện nay chúng ta gọi là tinh thần giới và vật chất giới, cũng bao gồm cả khái niệm trừ tượng. Trong Bách Pháp gọi khái niệm trừ tượng là bất tương ứng hành pháp, tức là ngày nay chúng ta gọi là khái niệm trừ tượng. Chúng ta nói thời gian là khái niệm trừ tượng. Chúng ta nói phương hướng và vị trí đông tây nam bắc là khái niệm trừ tượng. Lại nói với quý vị, chúng ta nói được hay mất cũng là khái niệm trừ tượng, điều không phải là chân thật. Những thứ này thấy đều thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi chính là có sanh có diệt. Tâm của chúng ta khởi tâm đồng niệm có sanh có diệt. Hết thể tất cả hiện tượng vật chất sát na sanh diệt, có sanh có diệt thì gọi là pháp vô vi. Cái gì gọi là pháp vô vi? Pháp vô vi là không sanh không diệt, nên gọi là pháp vô vi. Trong cơ quan cảm giác của chúng ta chỉ có hư không là thuộc về vô vi. Hư không là không sanh không diệt. Bầu trời 3.000 năm trước, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, và bầu trời 3.000 năm sau trong thời đại này cũng không có khác biệt. Tất cả hiện tượng đều đang thay đổi, chỉ riêng có hư không chẳng có thay đổi. Cho nên hư không là thuộc về pháp vô vi. Nhưng pháp vô vi này chúng ta gọi là pháp vô vi tương tự, bởi vì nó không có hiện tượng sanh diệt. Thật sự pháp vô vi là chân như bản tánh. Cho nên tất cả pháp vô vi như mộng huyễn bọt bóng. Phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, phải thường nhớ như vậy, thời thời khắc khắc nhớ như vậy, thì lục căn của chúng ta sẽ không bị lục trần làm mê hoặc. Lời của cổ nhân nói đích thật là có lý, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Quý vị phải giác cho mau thì nhất định không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Phải có công phu này. Quý vị thật sự mà tu học, mắt sẽ không bị sắc làm ảnh hưởng, tai không bị tiếng làm ảnh hưởng, lưỡi không bị vị làm ảnh hưởng. Quý vị trong cuộc sống hàng ngày tự mình phải biết tu. Nhìn thấy cái gì mình thích xem thì xem lâu một chút, như vậy thì hư rồi. Quý vị vẫn còn là phàm phu, quý vị không phải là thánh nhân. Nghe được cái gì mình thích nghe thì nghe lâu một chút. Đối với món ăn nào hợp khẩu vị của mình thì ăn nhiều một chút. Đây là phàm phu, đây không phải là người tu hành. Người tu hành dụng công ở tại đâu thì ngay ở tại chỗ này. Không bị lục trần bên ngoài làm lay chuyển. Cho nên có công phu như vậy thì gọi là nhẫn. Quý vị phải biết nhẫn. Nhẫn lâu rồi thì biến thành định. Khi quý vị được định, có định thì sanh trí huệ. Trí huệ của quý vị mới khai, tức là mở mang trí huệ. Quý vị không cần học tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thì tự nhiên thông đạt hiểu rõ, và lại không có một chút sai lầm. Cho nên chúng ta dụng công thì ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi mặc áo ăn cung, đối người tiếp vật, ngay ở trong những chỗ này mà dụng công. Phải học tùy duyên, không nên phan duyên. Bị cảnh giới chuyển là phan duyên, không bị cảnh giới chuyển là tùy duyên. Đây là nguyên lý, nguyên tắc chân thật tu hành chúng ta phải hiểu. Đây là ba thứ nhẫn, phía sau hãy còn bảy thứ. Bảy thứ này không khó hiểu. Thứ tư là như huyễn nhẫn, là dạy cho chúng ta nhìn rõ thế gian này, nhìn rõ lục đạo, nhìn rõ thập pháp giới đều là huyễn hóa. Huyễn là gì? Giống như nhà ảo thuật làm nhiều trò biến hóa, khi thấy cũng giống như thật vậy, trên thực tế là giả, không phải thật. Nhà ảo thuật biến hiện ra ảo thuật. Thứ năm là như diệm nhẫn. Diệm là ngọn lửa. Chúng ta biết ngọn lửa, nó cháy không ngừng. Nó là linh động, không ngừng. Không phải là chân thật. Như thứ sáu là như mộng nhẫn. Thứ bảy là như hưởng nhẫn. Như hưởng nhẫn này khác với phía trước. Âm hưởng nhẫn, ý nghĩa cũng khác nhau. Chữ hưởng này là nói tiếng vang trong thung lũng. Chúng ta ở trong thung lũng, hú dài một tiếng thì sẽ có tiếng vang dội lại. Cũng gọi là hồi âm. Hay nói cách khác, thấy điều là không phải chân thật. Thứ tám là như ảnh nhẫn. Ảnh tức là hình ảnh. Mọi người đều biết, đều có thể nhìn thấy, có thể nhận biết. Như mỗi ngày quý vị xem truyền hình, trong truyền hình có hình ảnh. Nghe máy radio thì có âm thanh. Điều là không phải chân thật. Thứ chính là như hóa nhẫn. Hóa là do biến hóa làm ra. Sau cùng là như không nhẫn. Đây là trong Kinh Quang Niêm nói đến 10 thứ nhẫn. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta có duyên nghe được Phật giảng pháp chân thật, Phật giảng kinh Kim Cang chính là pháp chân thật, Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ cũng là pháp chân thật, là giảng y báo y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật giảng kinh Kim Cang là giảng về mặt lý cho chúng ta. Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ là giảng về mặt sự cho chúng ta. Giảng lý là lý trong sự, giảng sự là sự trong lý. Lý sự là một, không phải hai. Chúng ta nghe nói sự thì phải hiểu lý bên trong, nghe nói lý trong kinh thì phải hiểu hiện tượng trong vũ trụ, không thể thiên về một bên. Nếu thiên về một bên thì quý vị sai rồi. Cho nên bất luận Phật giảng về lý hay là sự, chúng ta nghe rồi mà trong lòng không kinh hãi, không e sợ, mà không sợ hãi, sau đó mới có thể tin hiểu thọ trì. Tin hiểu thọ trì rồi và được thế nhập thì quý vị tự nhiên sẽ vì người diễn nói. Diễn chính là thật sự đã làm được. Lúc đó không cần người khác khuyên quý vị, mà quý vị tự nhiên biết đi biểu diễn. Tại vì sao? Vì giúp đỡ cho tất cả chúng sanh có duyên giác ngộ. Còn những chúng sanh nào không có duyên, nhìn thấy quý vị biểu diễn họ không xúc động, họ cũng không nhìn ra, họ cũng không biết cách nào hiểu được. Đó là họ nghiệp chướng sâu nặng. Đây gọi là không có duyên. Những người nghiệp chướng nhẹ, sau khi họ nhìn thấy quý vị biểu diễn, họ sẽ có cảm động. Trong lòng họ cảm động, cảm động có sâu có cạn. Cảm động được sâu thì họ nhất định sẽ y giáo phụng hành, họ noi theo quý vị học tập. Đó là cảm động được sâu. Chúng ta biết đó là thiện căn của họ đã thành thục. Còn cảm động được cạn, tuy họ có cảm động nhưng họ không thể y giáo phụng hành. Chúng ta biết thiện căn, tuy thiện căn của họ xúc động nhưng mức độ hãy còn rất kém. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh làm các thứ thị hiện chưa từng có ngừng nghỉ. Vậy thì chư Phật Bồ Tát có mệt hay không? Chúng ta không nên lo lắng điều này. Các ngài không bao giờ biết mệt. Vì sao các ngài không biết mệt? Vì các ngài vô ngã. Còn chúng ta vì sao biết mệt? Là vì chúng ta có ngã. Hôm nay ta làm nhiều công việc như vậy mệt quá, cái ý niệm này vừa khởi dậy thì cảm thấy mệt liền. Đây là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát bất luận là thị hiện tướng cũng được, biểu diễn cũng được, thuyết pháp cũng được, các ngài không bao giờ biết mệt, không bao giờ biết mỏi mệt. Như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mỗi một nguyện sau cùng đều có một câu không hề nhàm mỏi. Vì sao không hề nhàm mỏi? Vì vô ngã. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho nên các ngài không biết mệt. Các ngài biểu diễn và thuyết pháp, tất cả việc làm các ngài làm mà không làm, không làm mà làm. Các ngài làm và không làm là một sự việc. Còn phàm phu chúng ta không được như vậy. Làm và không làm là hai sự việc. Đến khi nào chúng ta cũng là làm và không làm trở thành một sự việc thì gọi là nhất chân pháp giới. Vì sao chúng ta không thể khế nhập nhất chân pháp giới? Chính là làm và không làm là hai sự việc, gọi là rơi vào hai ba. Đây là phàm phu. Phàm phu và thánh nhân khác biệt ở chỗ này. Cổ đức có nói Bồ Tát thì học tùy thuận tịch tỉnh. Đây là bậc Bồ Tát quán hành vị. Công phu đã đắc lực, họ thật sự làm được. Trong tâm của họ quán tất cả pháp thanh tịnh bình đẳng. Đây là chúng tôi trong bao nhiêu năm qua tổng kết cương lĩnh giáo học của Phật Pháp Đại Thừa. Tất cả pháp thanh tịnh bình đẳng, đây là nói những gì? Chúng ta thông thường nói mười pháp giới, mười pháp giới thanh tịnh bình đẳng. Quý vị làm thế nào có thể nhìn ra? Chúng ta có thể trong cuộc sống hàng ngày từ việc nhỏ mà quan sát. Người thế gian tham tiền, tham vàng bạc châu báu. Châu báu và gạch đá có khác gì không? Các nhà khoa học hiện nay cũng biết được điều này. Thật tại mà nói là hoàn toàn giống nhau, chỉ là hiện tại điều nói nguyên tử, điện tử, lạp tử, châu báu, kim cương và cát đất, quý vị đem nó phân tích đến sau cùng, phân tích đến nguyên tử, điện tử, lạp tử hoàn toàn giống nhau, chỉ là phương thức sắp đặt khác nhau. Chúng ta thường gọi là phương trình sắp đặt khác nhau. Ngoại trừ cái này ra, thể đều là giống nhau, không có khác biệt chút nào. Chúng ta từ chỗ này mà xem nó thanh tịnh bình đẳng, thì quý vị sẽ không bị những giả tướng của thế gian lừa gạt. Quý vị nghĩ rằng đây là những thứ châu báu quý giá nhất, nhưng trong mắt của tôi nhìn không khác gì với gạch đá mà thôi. Tôi nhìn là chân tướng sự thật, tôi không bao giờ bị nó lừa gạt. Được hay mất hoàn toàn là giả. Vào năm 1977, tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh. Chuyện này đã có hai mươi mấy năm, cũng gần 30 năm về trước. Lúc đó có một vị cư sĩ, ông muốn tặng cho tôi một cái đồng hồ đeo tay. Tôi bình thường không có đồng hồ thì không có thời gian. Đúng, không có thời gian. Không biết ngày tháng năm, cũng không biết ngày thứ mấy. Rất tốt, kể cả mấy giờ cũng không biết. Bởi vì hiện nay mọi người đều đeo đồng hồ rất thuận tiện. Muốn hỏi thì giờ, bây giờ là mấy giờ rồi, thì họ sẽ nói cho tôi biết, không có bận tâm chút nào. Ông ta muốn tặng cho tôi một cái đồng hồ. Đương nhiên tôi không thể không tiếp nhận. Không tiếp nhận thì không được, đó là lòng tốt của người ta. Ông muốn tôi cùng đi để cho tôi chọn một cái. Trước tiên ông đến ngân hàng rút tiền. Sau khi rút tiền xong, ông đi xuống tầng thấp nhất trong ngân hàng, là nơi cất giữ tủ bảo hiểm. Ông dẫn tôi xem châu báu của ông. Ông ta có hai hộp châu báu. Hai hộp châu báu này cất ở trong tủ bảo hiểm. Ông mở hộp cho tôi xem. Ông muốn khoe khoang trước mặt tôi. ông ta có nhiều châu báu như vậy. Sau khi tôi xem rồi thì tôi hỏi ông, tôi nói ông chỉ có tí ti này ấy thôi, tí ti này thôi à. Thì ông ta rất kinh ngạc. Ông ta trả lời: sư pháp sư, không để pháp sư có rất nhiều. Tôi nói tôi có quá nhiều quá nhiều, đếm không hết. Ông ta hỏi: để ở đâu? Tôi nói: ông nghĩ xem, số châu báu này của ông không dám để trong nhà. Để trong nhà thì sợ người ta ăn trộm, sợ người ta ăn cướp. Lại không dám đeo trên tay, đeo trên tay thì sợ người ta chặt đứt tay. Cho nên chỉ có một cách, mua tủ bảo hiểm để trong này, thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem rờ mó, cho là của mình. Như vậy thì là, như vậy thì tôi có quá nhiều. Hết thảy các tiệm châu báu, tôi đi đến đó, tôi bảo họ đem ra cho tôi nhìn xem rờ mó, rồi cất lại, toàn là của tôi cả. Ở thế gian này sao lại có người đáng thương như vậy, có người mê hoặc điên đảo như vậy? Quả thật là ngu si. Ông ta có thể đem số châu báu đó bán đi để làm công đức, để làm việc tốt. Đó mới là thật sự là đồ của mình. Những thứ đó sống không mang đến, chết không mang đi. Chẳng qua là cho quý vị nhìn xem mà thôi. Có cái gì hay đâu mà xem. Xem lâu rồi cũng không có hiếm lạ chút nào. Cho nên học Phật là học trí huệ, là học giác ngộ. Không nên bị những thứ giả tướng của thế gian lừa gạt. Nay chúng ta có duyên đi đến thế gian này, phải làm chân thật công đức. Chân thật công đức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, điều quan trọng nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Chỉ có một phương pháp duy nhất là mỗi ngày giảng dạy, mỗi ngày giảng giải tường tận như suốt đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, chuyên làm công việc này. Cho nên tôi xưa kia vào năm 1983 ở Cựu Kim Sơn, nước Mỹ, tôi giảng kinh tại khu chung cư dưỡng lão, đã giảng hết một tuần. Lúc đó tôi mới nảy sinh ra ý niệm muốn xây dựng một thôn Di Đà. Tôi cảm thấy đạo tràng của trong 21 thế kỷ không phải là tự viện am đường, mà là gì? Là chung cư dưỡng lão. Trong khu chung cư dưỡng lão đó có hơn 400 căn phòng, đại đa số đều là người già độc thân, chỉ có số ít là vợ chồng. Những người già sống trong đó, cuộc sống vật chất của họ thì không thành vấn đề, đều do nhà nước chăm lo chu đáo. Nhưng về mặt cuộc sống tinh thần thì trống rỗng. Cho nên tôi đến nơi đó giảng kinh, họ rất là vui mừng. Họ không cần làm việc, có thì giờ đều đến nghe giảng kinh. Cho nên tôi cảm thấy đạo tràng của trong 21 thế kỷ phải nên là đạo tràng như vậy. Sau khi về hưu thì phát tâm học Phật. Những người còn trẻ không có thì giờ học Phật. Họ không có thì giờ học Phật, họ phải đi làm, rất bận rộn, không có dư thì giờ. Nhìn thấy cuộc sống của họ rất thật là đáng thương. Hai vợ chồng đều phải đi làm, một người đi làm không đủ nuôi cả nhà, cho nên hai người đều phải đi làm. Cuộc sống của họ rất cực nhọc. Nước Mỹ là một quốc gia lớn nhất trên thế giới. Quý vị thấy những người dân thường, đại đa số người cuộc sống của họ rất khổ. Cho nên tôi có ý niệm xây dựng một thôn Di Đà là từ đó bắt đầu. Thấm thoát đã trải qua hơn 20 năm. Vì vậy người già học Phật đích thật là điều rất quan trọng. Cho nên ở Tân Gia Ba này xây dựng thôn Di Đà là do cư sĩ Lý Mộc Nguyên cho tôi biết. Sau khi toàn bộ cất xong tòa lầu này có thể dung nạp khoảng 400 người. Ở trong tòa lầu này có thể ở 400 người, mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày nghiên cứu kinh giáo. ở này, ở trong này tu học, những thứ đã học đều biến thành tư tưởng sinh hoạt của chính mình. Nếu thế nhập cảnh giới thì càng tốt. Gần đây tôi ở Úc Châu và ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có mấy vị đồng tu, họ đối với cách nghĩ này của tôi, họ cảm thấy rất có hứng thú. Chúng ta hy vọng ở Úc Châu xây dựng một thôn Di Đà. Hiện nay phạm vi của chúng ta đã mở rộng, không gọi là thôn Di Đà mà gọi là thôn đa nguyên văn hóa. Tương lai khi xây cất xong thôn đa nguyên văn hóa này thì có không đồng chủng tộc, không đồng tín ngưỡng, bất luận là tín ngưỡng theo tôn giáo nào, chúng ta cùng chung sinh hoạt với nhau. Chúng ta xây cất một thôn đa nguyên văn hóa. Trong thôn này tôi có một cách nghĩ, chúng ta làm một chỗ tu học, tức là xây cất một giảng đường để giảng dạy. Giảng đường này là hình tròn, giả lại là một quảng trường, quảng trường hình tròn, chung quanh quảng trường có các giảng đường. Mỗi một tôn giáo cất một giảng đường. Ở Úc Châu có 12 thứ tôn giáo thì cất 12 ngôi giảng đường bao chung quanh cái vòng tròn của quảng trường này. Chúng ta cùng với 12 tôn giáo này ở trong quảng trường sinh hoạt với nhau. Cách giáo học riêng biệt thì ở trong phòng học của cá nhân. Chúng ta hy vọng không đồng tôn giáo, không đồng chủng tộc, mọi người cùng nhau sinh hoạt, tôn trọng lẫn nhau, kính thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Hãy xem thế giới có thể đại đồng hay không, có thể hòa bình hay không. Cho nên chúng ta xây dựng một thôn đa nguyên văn hóa, hoặc là cộng thêm hai chữ hòa bình, tức thôn đa nguyên hòa bình văn hóa, để cho mọi người nhìn thấy thế giới hòa bình là ở chỗ này của chúng ta. Điều này rất là có ý nghĩa. Úc Châu đất rộng người ít, đất đai rất dễ mua được, rất là rẻ. Không như ở Tân Gia Ba này, tất đất tất vàng. Hiện nay có mấy vị đồng học gần đây, họ đã đi qua bên Úc Châu để khảo sát. Trước tiên đi xem sự nghiệp phúc lợi người già của Úc Châu. Họ có gọi điện thoại về cho tôi biết. Sau khi họ xem rồi, rất là vừa ý. Tôi thấy thực hiện việc này có thể thực hiện thành công. Thực hiện được thành công thì trên thế giới gọi là sáng kiến. Chúng ta hy vọng người tuổi già nên nghe đạo lý của tôn giáo mình nói những gì, cũng phải nghe đạo lý của những tôn giáo khác nói những gì, bỉ thử tìm hiểu lẫn nhau thì mới có thể thật sự biết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Tôi hy vọng người già được hưởng phúc. Được hưởng phúc cũng là một nguyện vọng của tôi trong đời này. Đời người trong giai đoạn hạnh phúc nhất là lúc tuổi già. Lúc tuổi già được hưởng phước. Cổ nhân Trung Quốc thường dạy cho người đời sau: tuổi trẻ hoài bão, tuổi già an nhàn. Phải thực hiện như thế nào? Ngày nay chúng ta thường nghĩ đến, phải đem việc này thực hiện cho được. Chúng ta phải làm tấm gương tốt. Hy vọng toàn thế giới sự nghiệp phúc lợi của người già hiện nay đều được phổ biến, coi trọng, để cho họ đến tham quan cách làm của chúng ta như thế nào. Cách nghĩ của tôi là đem dưỡng lão và trường học, tức trường đại học người già, và đa nguyên văn hóa, ba thứ này dung hợp thành một. Cho nên cuộc sống ở trong này không bao giờ buồn vắng, mà là rất náo nhiệt, các tôn giáo đều có những ngày lễ khác nhau, thường hay khánh chúc, thường hay tổ chức hoạt động với nhau, rất là có ý nghĩa. Mọi người đều hợp tác với nhau. Như nay trong kinh nói ba thứ nhẫn này đối với chúng ta rất là quan trọng: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn. Quan trọng nhất là vô sanh pháp nhẫn. Tâm của chúng ta mới thật sự là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi đối xử với tất cả chúng sanh, thì vấn đề này mới thật sự được giải quyết. Đoạn kinh văn này chúng tôi xin giảng đến đây. Xin mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Phật cáo A Nan: như thị Phật sát, hoa quả thụ mộc giữ chư chúng sanh, nhi tác Phật sự. Hoa quả thụ mộc, tức cây cối hoa quả, đều là biểu pháp, có lý, có sự. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị rồi, cái gì gọi là Phật sự. Hiện nay chúng ta thường nhìn thấy trong tự viện làm Phật sự. Làm Phật sự gì? Họ cầu siêu cho người chết mà gọi là làm Phật sự. Đây là họ hoàn toàn đã hiểu sai. Quý vị nên biết Phật là trí huệ, là giác ngộ, là giúp cho tất cả chúng sanh mở mang trí huệ, là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, thì gọi là làm Phật sự. Cho nên năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, tự mình dùng thân giáo, Ngài dùng hình dáng của mình vì tất cả chúng sanh làm thị hiện, khiến cho tất cả chúng sanh sau khi tiếp xúc liền được giác ngộ. Đây là làm Phật sự. Ngoài ra mỗi ngày còn phải giảng kinh thuyết pháp, cũng là vì nhĩ căn của chúng sanh trong ta bà thế giới lanh lợi nhất. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: giáo thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Cho nên mỗi ngày Phật vì mọi người giảng giải tường tận, bất cứ hạng người nào cũng có thể ở trước mặt Phật nêu ra câu hỏi. Bất luận là câu hỏi gì, Phật đều giải đáp cho quý vị. Ngài có vô ngại biện tài, Ngài giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh mở mang trí huệ, thì gọi là làm Phật sự. Chúng ta nhất định phải lý giải chính xác điều này, không thể hiểu sai. Kế tiếp đoạn kinh văn là Công Quy Di Đà, tức là công đức sau cùng này đều quy về A Di Đà Phật. Thử giai vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật chính là A Di Đà Phật. Quy thần lực cố, bổn nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, minh liễu kiên cố, cứu cánh nguyện cố. Chúng ta phải học theo đoạn kinh văn này. Ngày nay chúng ta sống trong thế gian này, ở tại đây lúc này, muốn làm Phật sự, động lực của chúng ta chính là mấy câu kinh văn này. Nay chúng ta không có uy thần lực, tức là chúng ta phải cầu oai thần lực của Phật gia trì, chúng ta có thể cầu được điều này. Chúng ta phải có nguyện, phải có nguyện lực, chúng ta phải có nguyện minh liễu, phải có nguyện kiên cố, phải có nguyện cứu cánh. Có đủ những nguyện này thì nhất định cảm được chư Phật hộ niệm, cũng sẽ cảm được rất nhiều người trong thế gian này có trí huệ, có phước báo, có khả năng, họ đến hiệp trợ quý vị, họ đến giúp đỡ quý vị. Hy vọng có rất nhiều người làm công việc này, không phải không có. Nếu không có người làm thì tự chúng ta thật sự chịu phát tâm đi làm, làm gì mà không có người giúp đỡ? Sẽ có người chí đồng đạo hợp, họ nhất định sẽ đến hiệp trợ giúp đỡ chúng ta. thực hiện công việc này sẽ làm được thành công, sẽ làm được viên mãn. Trong bao nhiêu năm qua, chúng ta đã từng trải qua kinh nghiệm, nay đã có chứng minh sự thành tựu của đạo tràng Cư Sĩ Lâm, chúng ta đều chính mắt thấy được. Và những đạo tràng ở nơi khác có được thành tựu cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.